Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam sẽ có các bài tường trình của phóng viên của chúng tôi từ Washington. Mở đầu là Nguyễn Trung với câu chuyện Mỹ hỗ trợ Việt Nam hơn 4,5 triệu đô la đối phó với virus corona. Kế đến, Hoàng Long tường trình về một nỗ lực của những người Mỹ gốc Việt ở bang New York sản xuất hàng ngàn tấm che mặt bằng plastic cho các bệnh viện và nhà dưỡng lão địa phương. Ngoài ra, các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam cũng gửi bài tường trình về đời sống của người dân miền quê, chật vật ứng phó với dịch COVID-19. Bây giờ, mời quý vị theo dõi các bài tường trình chi tiết.
Mỹ cam kết hàng trăm triệu đô la để giúp các nước, trong đó có Việt Nam, ngăn chặn sự lây lan của virus corona, trong khi cũng phải đương đầu với số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu đô la để giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó tuyên truyền về rủi ro phòng tránh và kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Số tiền hỗ trợ nhiều triệu đô la dành cho Việt Nam nằm trong khoản gần 508 triệu đô la mà Hoa Kỳ cam kết để giúp các nước tại khắp các châu lục đối phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, mà tới ngày 20 tháng 4, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, đã làm gần 2,5 triệu người nhiễm trên toàn thế giới. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, ở khu vực Đông Nam Á ngoài Việt Nam, các quốc gia nhận viện trợ chống COVID-19 còn có Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Miến Điện, cùng các đồng minh của Mỹ ở khu vực gồm Thái Lan và Philippines, với con số tiền cao nhất lên tới hơn 6 triệu đô la. Trong thông báo về khoản hỗ trợ các nước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhờ sự hào phóng của nhân dân Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu nỗ lực ứng phó nhân đạo và y tế trên thế giới trước đại dịch COVID-19, kể cả khi đang phải đương đầu với virus ở trong nước. Theo Đại học Johns Hopkins, tính tới ngày 20 tháng 4, Hoa Kỳ đã thực hiện 4 triệu xét nghiệm virus corona, ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm và hơn 40.000 người chết. Có gần 73.000 người đã hồi phục ở Mỹ. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính phủ thông báo rằng con số người nhiễm tính tới ngày 20 tháng 4 là 268 ca và chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào. Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo khoản viện trợ gần 4,5 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam tuyên bố hỗ trợ Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang, vải, kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới Văn phòng Nhà Trắng. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Kirsten Brink, đã thay mặt nhận số khẩu trang này và bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chính phủ và người dân Việt Nam dành cho nỗ lực đối phó dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Những chiếc khẩu trang này sẽ có mặt ở những nơi đang cần đến chúng nhất tại Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống COVID-19. Đại sứ quán Mỹ cho biết, chúng tôi rất trân trọng những cử chỉ hào phóng này từ tình bạn của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh, trên mạng xã hội, các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đã sử dụng hashtag đối tác tin cậy cùng chung tay trong cuộc chiến chống COVID-19 để nêu lên sự hợp tác song phương giữa đại dịch. Cùng với khoản 4,5 triệu đô la dành để ứng phó virus corona, chính phủ Mỹ cho biết trong vòng hơn 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 1,8 tỷ đô la, trong đó có hơn 706 triệu hỗ trợ y tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ năm 2009, những người đóng thuế của Mỹ đã hào phóng cung cấp ngân quỹ hỗ trợ y tế trị giá hơn 100 tỷ đô la và gần 70 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo trên toàn cầu. Đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ tiếp tục là nước viện trợ nhân đạo và y tế lớn nhất thế giới về cả nỗ lực tăng cường khả năng và phát triển lâu dài, cũng như nỗ lực ứng phó khẩn cấp trong khi xảy ra các cuộc khủng hoảng.
Sự thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ trong lúc các nhân viên y tế chật vật ứng phó với số lượng bệnh nhân nhiễm virus corona quá tải đã khơi lên một làn sóng ủng hộ từ công chúng Mỹ. Vô số tổ chức và cá nhân, trong đó có nhiều người Việt, đã tự may khẩu trang để cung cấp cho các bệnh viện địa phương. Nhưng anh Đinh Trần Tuấn, một cư dân gốc Việt ở thành phố Rochester của bang New York, lại nảy ra một ý tưởng khác. Anh muốn quyên tặng những tấm che mặt bằng plastic để các nhân viên y tế có thể đeo trên đầu khi họ tiếp xúc với bệnh nhân. Công cụ mà anh nghĩ là cũng đang rất thiếu, nhưng ít người đóng góp. 4 tuần sau đó, ý tưởng của anh trở thành hiện thực. Hàng ngàn tấm che mặt với kích cỡ khác nhau được đóng thùng và giao tới Bệnh viện Đa khoa Rochester và Bệnh viện Strong Memorial trong sự cảm kích của các bác sĩ đại diện tiếp nhận. Đó là thành quả đáng kinh ngạc của một nỗ lực gần như không mệt mỏi của anh và một đội ngũ bao gồm các Phật tử tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, nơi anh làm hội trưởng. Họ sản xuất những vật phẩm này bằng tay và từ sức lao động tập thể của khoảng 55 người tình nguyện. Anh Tuấn cho biết.
Khi mà bệnh viện họ nhận được, họ có một cái sự thích thú và họ gửi thơ cảm ơn rất là nhiều lần. Thì cái đó là một cái động lực rất là mạnh để cho các quý vị cảm giác được là mình góp được một cái bàn tay để ngăn chặn cái cơn dịch, nhất là ở cái vùng New York của bà con đang sống.
Bác sĩ Jerry Gassioch, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Rochester, cho biết bệnh viện của ông đến nay đã nhận được 1.840 tấm che mặt do cộng đồng người Việt ở đây quyên tặng. Chúng tôi vô cùng cảm kích, ông viết trong một email gửi cho VOA. Ông Tuấn làm một nguyên mẫu rồi đưa cho tôi và nhân viên của tôi dùng thử. Nó thoải mái và dễ thở hơn rất nhiều so với các tấm che mặt tiêu chuẩn của chúng tôi. Điều này vô cùng quan trọng khi các bác sĩ và nhân viên y tế phải đeo hàng giờ đồng hồ cả ngày. Nghe cũng tốt và chúng tôi có thể dùng ống nghe mà không bị vướng. Anh Tuấn, một kỹ sư hóa học đang làm việc tại công ty Xerox, cho biết anh tự thiết kế tấm che mặt này bằng cách tổng hợp các ý tưởng khác nhau đã được phổ biến rộng rãi trên Internet. Mục đích là tạo ra một sản phẩm vừa giản tiện vừa hữu hiệu, anh nói. Quá trình sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, bao gồm chuẩn bị nguyên vật liệu, cắt, dán và đóng gói. Công việc được phân công cho từng nhóm nhỏ phụ trách dựa trên trình tự các công đoạn và nơi ở của các thành viên để thuận tiện cho việc vận chuyển. Tất cả mọi khâu trong dây chuyền sản xuất tự phát này đều tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội. Có người chuyên chở vật liệu đặt trước cửa nhà từng thành viên và sau khi làm xong các thành viên chỉ cần gọi điện là có người tới lấy. Anh Tuấn cho biết khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải là việc đặt mua nguyên vật liệu, cụ thể là những cuộn plastic cấp công nghiệp, vì anh nói anh phải cạnh tranh với các công ty khác cũng đang gia tăng sản xuất mặt hàng này. Nhưng vị hội trưởng của Chùa Thanh Tịnh cho biết với lòng hảo tâm đóng góp tài chính của các Phật tử, anh đã mua được nguyên vật liệu đủ để sản xuất 8.000 tấm che mặt, một mục tiêu mà anh đặt ra cho anh và các hội viên đạt được trong những tuần sắp tới. Tính đến thời điểm này, anh Tuấn nói khoảng 4.000 tấm che mặt đã được giao cho Bệnh viện Đa khoa Rochester, Bệnh viện Strong Memorial và hai nhà dưỡng lão khác trong khu vực. Cho đến nay, trong đội có ít nhất 5 người tôi vẫn chưa giao được việc, anh Tuấn chia sẻ khi nói về sự nhiệt tình của các thành viên khi họ thực hiện phần việc mà họ được giao, bởi vì ai cũng ý thức được họ đang tiếp sức cho các nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đối với những tình nguyện viên như bà Phan Thị Mỹ, sự chung tay góp sức này giống như việc làm công quả của một tín hữu Phật giáo thuần thành. Bà nói bà nhận lời ngay khi được hội trưởng kêu gọi góp sức làm tấm che mặt cho các y bác sĩ địa phương.
Cô rất là mừng dữ lắm á cô, tại vì bác sĩ y tá đây cô nói cô coi trên mạng thì thiếu thốn nhiều quá trời luôn á, thành ra nếu mà đóng góp được một chút xíu thì là cô mừng lắm.
Bà Mỹ nói thêm công việc này có ý nghĩa to lớn với bà trong lúc bà đang thất nghiệp vì tiệm làm móng nơi bà làm việc đóng cửa vì dịch bệnh. Lòng nhân ái và tinh thần vị tha là động lực thôi thúc ông Trần Văn Hiệp tham gia nỗ lực sản xuất. Là người thường xuyên góp sức trong các công tác từ thiện ở chùa, ông Hiệp, 64 tuổi và đã về hưu, nói không chỉ riêng ông mà nhiều người khác đều sẵn sàng góp sức làm việc bất kể giờ giấc.
Không những mình đâu mà ai cũng vậy, ai cũng mong là đóng góp được cái gì hay cái đó, tại vì mình đâu biết trước mình ngày mai còn sống hay không, bây giờ mình cứ làm được cái gì mình làm, nó mình giúp ai được cái gì giúp, mình đâu có ngại là ra với sợ lây hay là gì, mình đã ai cũng có số mạng ở trên. Cho dù mình ở trong nhà một khi bệnh cũng chết là chết, mình thử ra không có ngại cái vụ đó, mà bây giờ ai cần cái gì mình làm là mình làm tới.
Anh Tuấn cho biết trong những tuần tới, anh và đội ngũ của anh vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các tấm che mặt để cung cấp cho các bệnh viện và nhà dưỡng lão địa phương. Nhưng anh cũng dự định sẽ liên lạc với các bệnh viện ở thành phố New York, nơi đang là ổ dịch trầm trọng nhất ở Mỹ, để tìm hiểu xem có thể trợ giúp ra sao về mặt vật tư y tế. Việc này đòi hỏi nhiều hơn sự nhiệt tình của bà con, cũng như một nguồn quỹ vững mạnh thì mới có thể làm được, anh nói.
Mỹ mở cửa lại vào lúc này nên hay không? Nước Mỹ nên cho người dân ra đường trở lại để cứu nền kinh tế hay tiếp tục chịu đựng thêm một thời gian nữa cho đến khi dịch bệnh thực sự đã được kiểm soát? Người Việt ở Mỹ có cách nhìn nhận khác nhau về việc có nên mở cửa lại vào lúc này hay không? Sau hơn một tháng thực thi lệnh ở nhà để tránh sự lây lan của virus corona, đến giờ, một bộ phận người dân Mỹ đã có thái độ bất mãn. Nhiều người đã xuống đường tại một số tiểu bang của Mỹ để yêu cầu chính quyền mở cửa trở lại nền kinh tế và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã đưa ra hướng dẫn 3 bước về việc mở cửa lại và giao cho chính quyền các tiểu bang quyền quyết định. Nhưng ông bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và kêu gọi giải phóng một số tiểu bang đang bị đóng cửa. Từ tiểu bang Virginia, nơi thống đốc Ralph Northam đã ra lệnh thực thi lệnh ở nhà cho đến ngày 10 tháng 6, ông Tommy Liu, cư dân thành phố Falls Church, bày tỏ sự bất mãn và gọi việc phải ở nhà này là bị cầm tù. Từ giờ đến ngày 10 tháng 6 còn 6 tuần nữa, tức là chúng tôi mới ở tù được nửa bản án, ông nói với VOA khi đang có mặt ở Eden Center, khu thương xá lớn nhất của người Việt ở bờ đông Hoa Kỳ. Do đó, ông ca ngợi Tổng thống Trump đã có quyết định đúng là kêu gọi giải phóng Virginia trên Twitter. Theo đề nghị của ông, việc đóng cửa này chỉ nên được thực hiện ở cấp độ địa phương, tức là ở phạm vi quận hạt và các thành phố, và rằng không thể vì những nơi có nhiều ca nhiễm mà bắt các địa phương có ít ca nhiễm phải đóng cửa theo. Có rất nhiều nơi cả thành phố chỉ có 1-2 ca nhiễm mà vẫn bị đóng cửa thì thiệt hại rất là lớn, ông than phiền. Không thể phong tỏa hết được vì nó ảnh hưởng đến cả nền kinh tế chứ không phải chỉ vài người. Đất nước không có thu thuế, doanh nghiệp không có doanh thu thì sẽ chết, ông giải thích. Tổng thống Trump đã làm rất đúng là đá quả bóng xuống cho thống đốc các tiểu bang, thì bây giờ các thống đốc nên để cho các quận hạt và thành phố quyết định nơi nào có tỷ lệ ca nhiễm thấp thì nên mở cửa lại, còn những chỗ nào lây nhiễm cao thì duy trì lệnh ở nhà, ông nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc mở cửa cục bộ có thể không khả thi về mặt kinh tế khi các địa phương lân cận vẫn đóng cửa, làm hạn chế việc luân chuyển dòng người bao gồm người lao động và khách hàng. Do đó, ông cho rằng một cách khác nữa là vào lúc này cả nước Mỹ nên cho mở cửa lại từ từ với điều kiện là duy trì khoảng cách xã hội, tức social distancing, và bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Mỹ đang giảm xuống từ từ, do đó nên cho mở cửa vào lúc này, ông nói. Ông dẫn chứng việc một nhà hàng Việt ở Eden bị cảnh sát đến làm việc vì phục vụ khách đến ăn tại chỗ, trong khi chỉ thị của chính quyền bang chỉ cho phục vụ khách mang về là không nên. Theo lời ông Tommy thì vào lúc này các nhà hàng nên được phép phục vụ khách hàng ăn tại chỗ, miễn là dưới 10 thực khách cùng một lúc và duy trì khoảng cách 6 feet, tức 2 mét. Phục vụ dưới 10 người vẫn không sao, chứ nếu không các tiểu thương sẽ chết hết, ông nói. Ông Lưu cho rằng việc mở cửa lại cần đi kèm với giáo dục người dân ý thức tránh lây bệnh cho người khác, chẳng hạn như nếu thấy không được khỏe thì tự giác tự cách ly.
Mức độ rủi ro nó không có tăng lắm bạn, mức độ rủi ro nó không tăng lắm, tại vì lỡ như mà có một người nào đó bị nó spread ra thì người ta có thể phong tỏa, người ta đóng khung cái khu đó được.
Ông Tommy Lưu bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình đòi mở cửa lại nước Mỹ và cho rằng việc chính quyền các tiểu bang hạn chế người dân đi lại là xâm phạm quyền tự do của công dân. Tuy nhiên, ông cho rằng nên bắt buộc người dân đeo khẩu trang, chứ không chỉ dừng ở mức khuyến cáo. Mặc dù việc này cũng xâm phạm quyền tự do, nhưng đó là do trong thời kỳ dịch bệnh, ông nói. Mặc dù ca ngợi ông Trump để cho các tiểu bang quyết định có dỡ phong tỏa hay không, ông Lưu cũng tán đồng việc ông Trump lên Twitter kêu gọi giải phóng các tiểu bang. Ông Trump có quyền nói theo ý ông thích, nhưng quyền quyết định là ở các thống đốc, ông nói. Khác với ông Tommy Lưu, ông Jason Lee, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, cho rằng lệnh ở nhà vẫn cần thiết ở tiểu bang ông vào lúc này. Hiện tại, bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan rất nhiều, ở đây vẫn chưa giảm xuống, ông cho biết. Giữa sức khỏe và kinh tế, ông Lý nói.
Tôi nghĩ là sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn, tại vì mình còn rất là dài, mình có thể làm lại được nhưng mà cái sức khỏe, ví dụ như mình có bệnh hoặc là mình bị cái bệnh dịch này nó hại đi thì nó là cái điều không hay. Thì như người ta nói, cái bao nhiêu tiền là mua được cái sức khỏe và cái mạng sống của một con người.
Khi được hỏi lệnh ở nhà có xâm phạm quyền tự do của công dân không, ông Lý cho rằng khi ra luật thì chính quyền có tham khảo với các luật sư, điều luật của tiểu bang, quốc gia. Mình là công dân Mỹ thì nên cố gắng tuân thủ luật hay điều lệnh của tiểu bang hay quốc gia đưa ra. Ông nói thêm và cho biết trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh thì người dân nên tuân theo chính quyền địa phương vì họ nắm rõ tình hình ở mỗi địa phương. Dẫu thế, vị chủ tịch cộng đồng này cũng bày tỏ sự băn khoăn về tác hại của lệnh đóng cửa kéo dài. Trong thời gian ngắn thì chưa ảnh hưởng gì nhiều, nhưng nếu kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều cá nhân. Tiền của các tiểu bang và của chính phủ liên bang vẫn chưa đến tay một số người, thành thử ra cũng rất khó khăn, ông nói. Và giải thích thêm, nhiều người Mỹ sống theo kiểu paycheck to paycheck, tức là có đồng lương nào xào đồng đó chứ không có dành dụm cho những lúc ngặt nghèo. Do đó, ông đề xuất vẫn tiếp tục đóng cửa nhưng chỉ trong thời gian ngắn, và trong khi đó cần tìm giải pháp tốt hơn, có thể cho tiểu thương mở cửa nhưng có chỉ dẫn để giúp chặn dịch bệnh lây lan, ông tiếp lời.
Nói chung là mình phải coi cái số lượng, cái số bệnh dịch nó lây lan như thế nào, nó có đi xuống không hay là nó vẫn tăng. Nếu mà vẫn tăng thì mình đặt xem tiếp, và nếu mà nó cái số bệnh dịch mà nó giảm dần thì mình có thể là trong một thời gian ngắn.
Chỉ cần dịch bệnh không còn lây lan nhanh chóng nữa thì người dân ra ngoài được rồi, ông nói thêm. Ông thừa nhận dù sao thì việc mở cửa khi chưa hết dịch bệnh vẫn có mạo hiểm, nhưng cần phải làm vì đóng cửa lâu quá thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đất nước và đời sống người dân. Chính phủ cần cân nhắc điều nào quan trọng hơn. Nếu cảm thấy đóng cửa quan trọng hơn thì chính phủ có thể giúp người dân sống qua ngày. Còn nếu chính phủ cảm thấy không đáp ứng nổi thì người dân không thể nào ở nhà mà có tiền mua thức ăn cho bản thân và gia đình. Theo một cuộc thăm dò mới đây của Harvard, CAPS Harris, được tờ The Hill đăng tải thì 75% người Mỹ được vấn ý cho rằng việc đóng cửa hoàn toàn nước Mỹ là cần thiết để ngăn chặn đà lây lan của virus corona. Còn trong một cuộc thăm dò khác cho Đại học Maryland, Washington Post tiến hành, cho thấy chỉ có 9% đồng ý cho tụ tập trở lại vào cuối tháng 4, trong khi có đến 65% người được hỏi cho rằng phải đợi đến cuối tháng 6 hoặc lâu hơn nữa khi dịch bệnh được kiểm soát đủ thì mới cho mở cửa trở lại. Ngoài ra, 54% không tán thành cách ứng phó dịch bệnh của Tổng thống Donald Trump, trong khi có đến 72% ủng hộ cách chống dịch của các thống đốc tiểu bang. Trong tuần qua, các cuộc biểu tình đòi mở cửa trở lại đã diễn ra ở các tiểu bang Michigan, Maryland, California, Texas, Wisconsin, Ohio, Virginia, Kentucky, Indiana, Nevada, Minnesota, Florida, North Carolina, Oklahoma và Idaho.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam về đời sống của người dân miền quê chật vật ứng phó với dịch COVID-19. Đầu tiên là tường trình về trẻ em nông thôn chờ trường học mở cửa lại, và kế đến là tường trình về những khó khăn của dân tỉnh đi khám bệnh trong mùa dịch.
Miền thôn quê Nam Bộ ở những tháng ngày của yêu cầu giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh COVID lây lan. Với những đứa trẻ thì đây cứ như là mùa nghỉ hè sớm tiếp ngay sau kỳ nghỉ dài ở nhà để ăn Tết. Bé Nhật Vy nói rằng bên cạnh chuyện chơi còn là tự học.
Mỗi ngày phải học bài để mai mốt rồi vô học lại để mình nhớ. Học với môn toán ha, tiếng Việt nè, ngữ văn nữa. Để nhớ để lên trường nếu có thi để mình thi tốt hơn. Mình phải tự học để biết. Nếu câu nào mình không hiểu mình nhờ người lớn hỏi giúp để mình biết. Lên trường học có nhiều bạn để vui hơn.
Đến trường có nhiều bạn sẽ vui hơn, cũng là tâm trạng của cô bé lớp mẫu giáo.
Đi học vui, có bạn bè chơi.
Cũng có những đứa trẻ thích được tiếp tục nghỉ học để ở nhà với cái trò chơi tuổi thơ.
Nhà sướng, đi học nó mệt. Tới nhà vui.
Ở nhà vui còn là vì thôn quê rộng rãi, và ngay cả trong chuyện tự học cũng không phải gò bó vào giờ giấc của những tiết học trực tuyến qua mạng như ở thành thị. Thế nhưng với những ngày nghỉ đã quá dài, phụ huynh đang mong mỏi trường học sớm mở cửa trở lại.
Thì cũng mong cho nó có hết bớt bệnh này rồi cho nó học lại chứ để trễ học nữa rồi. Nếu mà năm nay nghỉ thì năm tới nó phải học lại một năm này. học lại cũng như học lại lớp này đó. Vì lớp 4 này nó mới có thi có kỳ 1 à. Qua kỳ 2 này học mới mấy bữa thì cấm không cho học rồi.
Học trò nhà quê ở kỳ nghỉ quá dài nên nhiều em mong trở lại trường, bà Lệ nói.
Nó cũng muốn đi học lại lắm, mà nhưng giờ nhà trường cô đồ không có cho học chứ còn nó cũng ham đi học lắm. Nhà mình bớt lo lắng hơn, đi thì mình cũng sợ. Kệ đi, để cho nó ổn định học cũng được, chứ giờ sao giờ.
Phụ huynh nói rằng nghỉ ở nhà chơi đùa như vậy cũng sợ con em mình riết rồi sẽ bị dốt. Nhưng nếu chưa dứt dịch mà đến trường để học thì lại lo lắng đủ điều. Còn với những đứa trẻ được tha hồ mà tụm năm tụm ba với nhiều thú vui của miền quê là thích lắm rồi. Với lệnh cách ly xã hội để phòng dịch corona đã đưa đến việc tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách. Việc đình trệ phương tiện giao thông như vậy khiến người dân ở tỉnh muốn về Sài Gòn để khám bệnh trở nên khó khăn. Ông Trung Văn Ba, một người chạy xe ôm kể.
Có một bà đó đi xuống dưới bệnh viện tim, tôi cũng có chở đi. Lúc trước bà đi xe khách, rồi không có xe khách nào, thành ra bà phải ráng chứ. Người ta đi khám bệnh nhiều tiền lắm. Còn tôi thấy cũng vậy, tôi thấy nhiều tiền quá thôi, tôi cũng giảm bớt tiền. Ví dụ như tôi đi cho người ta là 150 chứ chở mấy người bệnh đó đi vậy là 100, 120 vậy đó. Giảm bớt cho người ta, tội nghiệp người ta đã tốn tiền thuốc mà tốn tiền xe nhiều quá. Cũng khổ cho người ta, phải không? Đã bệnh làm không ra tiền mà còn tốn tiền này tiền kia nữa.
Bệnh đã khổ, giờ muốn đi khám bệnh hay tái khám ở những bệnh viện tên tuổi ở Sài Gòn cũng khổ. Vì thiếu xe cộ, hầu hết tuyến bệnh viện ở tỉnh lâu nay ít nhận được sự tin tưởng trong điều trị về chuyên khoa. Ông Ba nói chở người bệnh bằng xe hai bánh nguy hiểm lắm.
Họ trước giờ thấy tướng người bệnh, tất nhiên họ quằn quại, họ đâu có khỏe khoắn được, đâu khỏe mạnh đâu. Cái mình biết người ta có bệnh vậy đó, hỏi vậy mà ngồi nổi hay không. Đó. Cái nghề này nó nguy hiểm chứ. Nhiều khi họ mỏi mệt quá, họ sao họ buông tay cái, họ té cái mình thấy mồ luôn.
Bà Phượng, một người dân quê nói rằng mong xe đò chạy lại để bà về Sài Gòn tái khám.
Thì mong chạy lại cho người ta đi tới lui chứ làm sao giờ. Thí dụ người ta cũng mấy người ở xa rồi, ta cũng ở quê đều ở xa.
Người dân ở tỉnh mùa dịch corona đang trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, coi như giờ đi khám bệnh chỉ quanh quẩn lựa chọn các bệnh viện tuyến huyện, hoặc chịu khó đi xa hơn thì tìm đến bệnh viện ở trung tâm tỉnh lỵ, nơi có nhiều bệnh viện công lập lẫn tư nhân khang trang hơn.
Cho dù đa số các ca tử vong hoặc bị nhiễm COVID-19 là người già, virus corona chủng mới cũng tấn công cả giới trẻ. Những bệnh nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đây là chia sẻ của hai người sống sót, một người 33 tuổi ở Ý và một người 44 tuổi ở Philippines. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Hồng Hoa và Đông Hải.
Vẫy chào từ cửa sổ căn hộ nơi anh đang hồi phục, Andrea Napoli, một luật sư trẻ người Ý, từng có sức khỏe hoàn hảo. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng.
Tôi nhớ là có tham gia một phiên tòa như thường lệ, không có bất kỳ triệu chứng nào vào ngày hôm trước. Ngay bữa sáng hôm sau, tôi vẫn ăn sáng, ăn trưa và sau đó đột nhiên cảm thấy bị bệnh.
Napoli, một cầu thủ môn bóng nước và thường xuyên chạy bộ, đột nhiên bị sốt, ho khan và cảm thấy khó thở. Anh nhập viện, rồi lượng oxy trong máu giảm mạnh và anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về hô hấp, tôi chưa bao giờ có bệnh lý đặc biệt. Tôi không nghĩ cũng sẽ bị nhiễm vì tôi luôn rất cẩn thận đeo găng tay và khẩu trang.
Tại bệnh viện này, các bác sĩ đã chữa cho anh qua khỏi cơn nguy cấp và chuyển anh đến một phòng chăm sóc phụ. Tại đó, anh được cho thở oxy trong 9 ngày liên tiếp. Từ Ý đến Philippines, nơi người chồng và người cha 48 tuổi Carlo Navarro kể lại quá trình anh chiến đấu chống lại con virus corona.
The scariest moment was maybe it started on the fourth day when...
Khoảnh khắc đáng sợ nhất có lẽ là bắt đầu vào ngày thứ tư, khi những người được nhận vào cùng lúc với tôi bắt đầu chết vào sáng sớm.
Anh bị nhiễm bệnh khi đi du lịch Nhật Bản cùng vợ và con gái vào cuối tháng 2. Theo anh, điều khó khăn nhất đối với anh là không có gia đình bên cạnh.
Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập, đó là một phòng áp lực âm. cho nên vợ tôi và tôi đã nói chuyện qua video gần như mỗi giờ. Cô ấy gọi hỏi thăm để đảm bảo rằng tôi đã ăn.
Navarro khỏi bệnh, nhưng nhiều người khỏe mạnh, trẻ tuổi hơn anh trên khắp thế giới đã bị nhiễm COVID-19 và chết. Điều này làm các bác sĩ ngạc nhiên và là một lời cảnh báo rằng bất kỳ ai cũng có thể bị virus corona hạ gục.
Trên khắp thế giới, chính quyền các quốc gia đang áp dụng những biện pháp hạn chế quyền tự do của người dân theo một cách chưa có tiền lệ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền cảnh báo rằng một số chính phủ đang lợi dụng tình trạng khẩn cấp để thâu tóm quyền lực. Ngay cả những nước có nền dân chủ vững mạnh cũng đang lo ngại đại dịch đang bị lợi dụng để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích, đè bẹp các quyền tự do trên khắp thế giới. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Tổng giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch Kenneth Roth cho biết, những biện pháp hạn chế những quyền tự do cơ bản trong phần lớn các trường hợp là cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19.
Nhưng đáng buồn là chúng ta cũng chứng kiến tình trạng nhiều chính phủ lợi dụng lý do dịch bệnh để đàn áp những tiếng nói bất đồng, củng cố quyền lực.
Tại Trung Quốc, nơi xuất phát điểm của virus, các bác sĩ tại Vũ Hán đã từng cố gắng đánh động với thế giới về sự nguy hiểm của căn bệnh mới.
Và chính quyền Trung Quốc, thay vì lắng nghe, đã bóp nghẹt lời cảnh báo đó. Họ lên tiếng phủ nhận, và điều đó đã giúp cho con virus này có 3 tuần thảm họa để phát tán ra khắp toàn cầu.
Nhiều tháng sau đó, những biện pháp giám sát chính phủ thường thấy tại lần lượt nhiều quốc gia đã bị ngừng lại, theo lời đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Agnes Callamard cảnh báo.
Quyền lực của tòa án suy giảm một cách mạnh mẽ. Quốc hội cũng trở nên suy yếu sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành.
Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán vận động để thông qua một đạo luật khẩn cấp vô thời hạn vào tháng 3.
Về cơ bản, đạo luật này cho phép ông ta cai trị bằng các sắc lệnh mà không bị giám sát bởi Quốc hội, cũng như hủy bỏ bầu cử.
Rất nhiều quốc gia đã cấm tụ tập biểu tình trên đường phố.
Hãy nhìn vào trường hợp của chính phủ quân phiệt Algeria hay Tổng thống Putin ở Nga hoặc chính quyền Liban, Iraq, Thủ tướng Modi của Ấn Độ. Đây đều là những chính thể đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình lớn trên đường phố đòi quyền tự do dân chủ. Hiện nay, những cuộc biểu tình này đã phải tạm dừng. Mọi người, ai cũng hiểu cho quyết định đó, nhưng không ai biết liệu chính quyền sẽ duy trì lệnh cấm tụ tập đông người cho đến khi nào.
Lực lượng cảnh sát được trao nhiều quyền hơn để thực thi việc phong tỏa. Tại Kenya, một cậu bé 13 tuổi đã vô tình bị bắn chết. Tại Cape Town, cảnh sát trục xuất hàng chục di dân ra khỏi một nhà thờ. Nhiều đoạn băng cho thấy, cảnh sát Ấn Độ xịt thuốc khử trùng thẳng vào những người lao động nhập cư.
Dưới danh nghĩa cứu được càng nhiều người càng tốt, chúng ta đang đánh đổi sự an nguy của nhóm những người dễ bị tổn thương nhất. Lịch sử cho thấy trong những thời khắc như thế này, quyền lực cảnh sát là thứ dễ bị lạm dụng nhất.
Vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ là một ví dụ.
Đó cũng là một thời khắc mà ai cũng hoảng sợ. Họ yêu cầu sự bảo vệ từ phía chính quyền và nhiều chính phủ, thay vì làm những việc cần thiết để bảo vệ công dân, thì lại vơ vét quyền lực và phải rất, rất lâu sau thì mới từ bỏ.
Trong thời điểm hiện tại, những biện pháp hạn chế quyền tự do được chấp nhận như những vũ khí cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19. Nhưng người ta vẫn lo ngại rằng những hạn chế này sẽ còn ở đó rất lâu sau khi đại dịch chấm dứt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.